Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các em thiếu nhi rất thân mến, khi nói về mầu nhiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, trong phong trào cải cách đã từng xuất hiện hai khuynh hướng trái ngược nhau. Khuynh hướng thứ nhất thì cho rằng mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh thì cao trọng hơn là mầu nhiệm về cuộc khổ giá. Khuynh hướng kia thì đối đáp ngược lại, không có, mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu phải cao trọng hơn là mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Và cả hai bên tranh luận rất gay gắt. Hôm nay cha đưa vấn đề này ra đây muốn thử hỏi các con thiếu nhi xem coi chúng con thuộc về khuynh hướng nào nhá. Bây giờ theo các con, chúng con cho rằng mầu nhiệm của khổ giá của Chúa Giêsu thì quan trọng hơn hay là mầu nhiệm phục sinh quan trọng hơn? Cha mời con.
Phục sinh quan trọng.
Vì sao con nói vậy?
Vì mầu nhiệm phục sinh chính là một điểm để chúng ta tin vào Thiên Chúa. Vì không có mầu nhiệm phục sinh thì không có đạo Công giáo.
Cha cảm ơn con, ngồi xuống. Hôm nay chúng ta không vỗ tay nhá. Ai có ý kiến ngược lại với bạn này không? Có ai có ý kiến ngược lại không? Cha muốn có một cánh tay ngược lại với cánh tay của bạn này. Quý phụ huynh ạ, chúng ta tham gia được rồi. Bởi vì đây là một vấn đề hết sức là khó khăn. Xin hỏi các đoàn có ai không? Cha mời con nhé, lại một bạn trai.
Dạ thưa cha, là cái này là theo ý kiến của riêng con, là con thấy là hai khuynh hướng đều rất quan trọng. Vì khuynh hướng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là chuẩn bị cho mầu nhiệm của Chúa và để lập bí tích truyền chức thánh và phục sinh, để truyền chức thánh và bí tích thánh thể. Còn lễ phục sinh của Chúa là để chứng minh cho mọi người thấy Chúa là con của Thiên Chúa và Chúa đến đây để cứu chuộc chúng ta. Vì vậy con thấy hai khuynh hướng này là khuynh hướng nào đều cũng là rất quan trọng, bởi vì con là đứng ở trung gian.
Cảm ơn con. Có ai ở vị trí đối lập lại với bạn kia không? Không có ai. Chúng con biết rằng là bởi vì đó là hai khuynh hướng xảy ra cách thời đại của chúng ta mấy trăm năm rồi. Thế nhưng khi mà mỗi khuynh hướng muốn bảo vệ quan điểm của mình, chắc chắn họ phải đưa ra những lập luận. Đối với khuynh hướng cho rằng mầu nhiệm phục sinh là quan trọng hơn hết, thì họ bảo rằng quả thật Chúa Giêsu đã sống lại rồi, con người cần phải sống với thực tại của niềm cảm mến phục sinh, là niềm vui, là hy vọng và mong chờ ngày Thiên Chúa tái lâm. Cái chết đã đi qua là câu chuyện của quá khứ, câu chuyện quá cũ rích. Con người không nên cứ để mình bị ám ảnh quá lâu trong nỗi buồn tủi, cực nhọc, sỉ nhục. Chúng ta đừng có mãi ở trong mầu nhiệm khổ nạn này nữa. Và khuynh hướng thứ hai, khuynh hướng cho rằng mầu nhiệm khổ nạn mới là mầu nhiệm quan trọng và là trọng tâm bao trùm tất cả các mầu nhiệm khác. Họ bảo rằng con người cần phải đề cao về khuynh hướng mầu nhiệm khổ giá là bởi vì con người cần luôn được nhắc nhở về cái chết của Chúa Giêsu, chết cho tội lỗi của nhân loại. Và đồng thời con người cần phải luôn được nhắc nhở để biết rằng chính con người cũng sẽ đi qua những trạng khổ ải này. Những con người có niềm tin và hy vọng rằng Chúa Giêsu đã đi một bước trước, người đã chết nên người cũng có thể đồng hành, người đã chết một lần cho chúng ta, người sẽ an ủi chúng ta. Vì vậy, con người vẫn phải đắm chìm trong mầu nhiệm khổ giá. Và chúng ta thấy nhiều năm trở lại đây, thông thường đi lễ các nhà thờ, quý bạn cho em để ý là thường là nhà thờ nào cũng treo hình thánh giá với một hình tượng là Chúa Giêsu giang tay trên thập giá. Nhưng gần đây lác đác một số nhà thờ lại không chỉ treo có hình thánh giá, thay vì là hình tượng đóng đinh thì lại là hình tượng của một Chúa Giêsu đang ở tư thế phục sinh và hai tay hướng về trời. Như vậy thì chúng ta phải theo khuynh hướng nào đây? Bởi vì thực tế trong giáo hội Công giáo của chúng ta đã có xuất hiện những biểu hiện đã khác nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải nắm vững một lần này thôi cho thật chắc. Thực ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cuộc phục sinh của Người, đó là hai giai đoạn trong một mầu nhiệm duy nhất, đó là mầu nhiệm về sự chết và sự sống lại của Người. Chúng ta không ai có quyền được tách biệt hoặc là hiểu một cách độc lập hai đây là hai mầu nhiệm khác nhau và không liên quan với nhau. Con đường cứu độ của Thầy Giêsu chính là một con đường duy nhất. Ngài phải đến đây, phải chết và sẽ phục sinh. Cái chết và phục sinh đó là một tiến trình duy nhất, là một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm về sự chết và sự sống lại của Người. Và đó cũng chính là con đường duy nhất để Ngài cứu độ nhân loại chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu chịu khổ hình, chịu sỉ nhục và chịu chết, thì khi Người sống lại là Người sống lại trong sự toàn thắng và vinh quang. Khi Chúa Giêsu chịu xuống ngục âm ti tối tăm, thì khi Ngài sống lại, Ngài sẽ kéo tất cả mọi người chúng ta lên cùng với Ngài về cùng Chúa Cha. Quả thật, khi nói về mầu nhiệm khổ giá của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải suy nghĩ về con đường thánh giá mà chúng ta đang đi. Nếu như xưa kia Thầy Giêsu của chúng ta vác thập giá là một cây gỗ, và chúng ta ngày hôm nay thập giá mà chúng ta vác không phải là cây gỗ ấy nữa, mà chính là bổn phận hàng ngày của chúng ta phải thi hành. Đó là sự cố gắng, là hy sinh, là từ bỏ, là dấn thân và phục vụ. Có thể khổ giá hàng ngày chúng ta vác rất là nặng, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nhiều khi có những người rơi vào nghịch cảnh nên đã bỏ rơi thập giá giữa đường tiến về đồi Golgotha. Có những người đã bỏ cuộc chơi. Có những người muốn tìm sự nhàn rỗi trong cuộc đời này nên đã bỏ cây thập giá của cuộc đời mình. Nhưng quý bạn chị em, trên con đường tiến về Golgotha, Thầy Giêsu của chúng ta cũng đôi ba lần ngã gục vì quá mệt mỏi. Nhưng may thay có những người ở đâu đó đã đến và vác thập giá nâng đỡ cứu Người. Với một biến cố này, tại sao chúng ta có quyền hy vọng trên con đường khổ giá của chúng ta, trên con đường tiến về Golgotha của cuộc đời của mỗi người chúng ta? Có lẽ chúng ta sẽ có lúc sụp đổ vì quá mệt nhọc với cây thánh giá trên vai. Nhưng chúng ta yên tâm là bởi vì nếu như Thầy còn được sự giúp đỡ, chúng ta có quyền hy vọng cũng sẽ có những người xung quanh giúp đỡ chúng ta. Và trên hết, đó chính là Thầy Giêsu của chúng ta. Sự tuổi cực của cây thánh giá mà chúng ta phải vác ấy có sánh gì so với sự cực một lần duy nhất của Thầy Giêsu đã chết cho chúng ta? Tất cả những sự tuổi cực mà chúng ta phải gánh vác ấy nay đã được một người cứu mang. Người ấy đã đưa hết vào trên bờ vai của mình, gánh vác một lần duy nhất, đã chết một lần duy nhất và đã sống lại. Chúng ta ngày hôm nay và suốt trong những thời gian cực thánh này, hãy suy niệm về mầu nhiệm thập giá của Chúa. Có lẽ bài thương khó mà ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta được đọc lại, được tiệm tưởng niệm để chúng ta ngắm về mầu nhiệm khổ giá này, để chúng ta biết yêu thương và hoán cải. Xin cho tình yêu của Chúa sẽ thánh hóa tâm hồn tất cả quý ông bà anh chị em. Amen.